khó nhất, làm cho tâm hành giả càng lúc càng trở nên dịu dàng, nhân ái và nhu nhuyễn. Đến cuối cùng, khi hành giả có thể đắc thiền trên bất kỳ loại người nào trong bốn loại: người hành giả kính mến, người rất thân với hành giả, người hành giả không thương không ghét và người hành giả oán ghét. Làm thế nào để phá bỏ ranh giới Sima Sampeda? Khi tu tập tâm từ liên tục như vậy, hành giả sẽ thấy rằng tâm từ của mình đối với những người mình kính mến và những người thân thiết trở nên bằng nhau, và hành giả có thể xem họ như một, tức như chỉ là người mình thích. Lúc đó hành giả sẽ chỉ còn bốn loại người này: 1. Bản thân, 2. Người hành giả thích, 3. Người hành giả không ưa không ghét, 4. Người hành giả oán ghét. Hành giả cần tu tập tâm từ liên tục đối với bốn loại người này, cho tới khi tâm từ đối với họ trở nên quân bình, không có sự phân biệt. Mặc dù hành giả không thể đắc thiền tâm từ với chính bản thân mình là đối tượng, song vẫn cần phải kệ chung vào đấy để quân bình bốn loại. Muốn làm điều này, hành giả cần lặp lại tứ thiền hơi thở hoặc ca si ná trắng. Với ánh sáng mạnh mẽ và chói sáng của định, hành giả mở rộng tâm từ đối với bản thân mình trong khoảng một phút hoặc vài giây, rồi hướng về người hành giả thích, kế đến một người hành giả không ưa không ghét, và rồi đến một người hành giả oán ghét. Với mỗi người như vậy phải đạt cho đến tam thiền, rồi lại rải tâm từ đến bản thân một cách ngắn gọn. Tuy nhiên, đối với ba loại kia, lúc này mỗi loại phải là một người khác. Hãy nhớ tu tập với từng cách như đã nói, cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, rồi cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm, với mỗi đối tượng cho đến tam thiền. Như vậy, mỗi lần hành giả phải thay đổi người ở trong ba loại: người hành giả thích, người không ưa không ghét và người hành giả oán ghét. Cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần với các nhóm bốn khác nhau, sao cho tâm hành giả phát triển lòng từ liên tục không gián đoạn và không có sự phân biệt. Khi đã có thể tu tập thiền tâm từ đối với bất kỳ loại người nào trong bốn loại này, không có sự phân biệt, hành giả kể như đã thành tựu những gì được gọi là sự phá bỏ ranh giới. Khi ranh giới giữa những người đã được phá bỏ, hành giả có thể tu tập thêm thiền tâm từ này bằng cách thọ trì pháp môn mà tôn giả Xá Lợi Phất dạy và được ghi lại trong bộ Patisampida Magga Vô Ngại Giải Đạo. 22 phạm trù mở rộng tâm từ. Pháp môn đề cập trong Vô Ngại Giải Đạo bao gồm 22 phạm trù, qua đó hành giả mở rộng tâm từ của mình. 5 phạm trù mở rộng tâm từ không nêu rõ, 7 phạm trù mở rộng tâm từ có nêu rõ, và 10 phạm trù mở rộng tâm từ theo phương hướng. 5 phạm trù không nêu rõ gồm: 1. Tất cả chúng sinh Sape-sata. 2. Tất cả loài có hơi thở Sape-pana. 3. Tất cả sinh vật Sape-puta. 4. Tất cả mọi người Sape-pugala. 5. Tất cả các cá thể Sape-attapava-pariyapana. 7 phạm trù có nêu rõ gồm: 1. Tất cả nữ nhân Sapa Ittiyo. 2. Tất cả nam nhân Sape Purisa. 3. Tất cả thánh nhân Sape Ariya. 4. Tất cả phàm nhân Sape Anariya. 5. Tất cả chư thiên Sape Dewa. 6. Tất cả nhân loại Sape Manusa, 7. Tất cả chúng sanh trong các cảnh giới thấp, Sape, Vinipatika, 10. Phạm trù theo phương hướng gồm 1. Hướng Đông, Purathimaya, Disaya, 2. Hướng Tây, Pachimaya, Disaya, 3. Hướng Bắc, Uttaraya, Disaya, 4. Hướng Nam, Dakhinaya, Disaya, 5. Hướng Đông Nam, Purathimaya, Anudisaya, 6. Hướng Tây Bắc, Pachimaya, Anudisaya, 7. Hướng Đông Bắc, Uttaraya, Anudisaya, 8. Hướng Tây Nam, Dakhinaya, Anudisaya, 9. Hướng dưới, Hetimaya Disaya, 10. Hướng trên, Uparimaya Disaya. Tu tập năm phạm trù không nêu rõ thế nào. Muốn tu tập pháp môn thiền tâm từ này, hành giả cũng phải lặp lại tứ thiền hơi thở hoặc ca si ná trắng như trước, rồi tu tập tâm từ đối với bản thân, một người hành giả kính mến hoặc thân thiết, một người không thương không ghét và một người hành giả oán ghét, cho đến khi không còn những ranh giới giữa họ và hành giả. Kế đó dùng ánh sáng sáng chói, rực rỡ của định để thấy tất cả chúng sanh trong một vùng rộng lớn quanh hành giả, quanh nhà ở hay tu viện. Khi các chúng sanh ấy được thấy rõ ràng rồi, hành giả có thể tu tập tâm từ đến họ theo năm phạm trù không nêu rõ và 7 phạm trù có nêu rõ, tổng cộng là 12. Ở mỗi phạm trù, hành giả nên rải tâm từ theo 4 cách. 1. Cầu mong họ thoát khỏi hiểm nguy. 2. Cầu mong họ thoát khỏi khổ tâm. 3. Cầu mong họ thoát khỏi khổ thân. 4. Cầu mong họ được an vui hạnh phúc. Họ ở đây là một trong 12 phạm trù đã kể, như tất cả chúng sanh, tất cả chư thiên, vân vân. Như vậy, hành giả sẽ rải tâm từ tổng cộng 48 cách. 7 cộng 5 nhân 4 bằng 48. Những chúng sanh trong mỗi phạm trù phải được thấy rõ ràng trong ánh sáng của định và sự hiểu biết. Chẳng hạn khi hành giả mở rộng tâm từ đến tất cả nữ nhân, thì phải thực sự thấy những nữ nhân trong vùng đã xác định với ánh sáng của định. Đối với các phạm trù khác, cũng phải thấy thực sự như vậy. Hành giả phải tu tập mỗi phạm trù cho đến tam thiền trước khi chuyển sang phạm trù kế tiếp, và phải hành theo cách này cho tới khi thành thạo trong việc rải tâm từ theo tất cả 48 cách. Một khi đã thành thạo, hành giả nên mở rộng vùng đã ấn định ấy ra toàn chùa, toàn làng, toàn tỉnh, toàn bang, toàn nước, toàn thế giới, toàn thái dương hệ, toàn dải ngân hà và toàn vũ trụ vô biên. Mỗi trong những vùng mở rộng này, hành giả tu tập theo 48 cách đã nói cho đến tam thiền. Khi thành thạo rồi, hành giả có thể tiến hành sang phạm trù 10 hướng. Tu tập phạm trù theo 10 hướng. Các phạm trù rải tâm từ theo 10 hướng bao gồm 48 phạm trù đã bàn đến trước đó ở mỗi trong 10 hướng. Hành giả phải thấy tất cả chúng sanh trong toàn thể vũ trụ vô biên theo hướng đông của hành giả và mở rộng tâm từ đến họ theo 48 cách, rồi cũng làm y như vậy đối với hướng tây của hành giả và các hướng khác. Điều này đưa tổng số lên đến 480 cách mở rộng tâm từ 10 nhân 48 bằng 480. Nếu thêm 48 phạm trù biến mạng tâm từ ban đầu vào, chúng ta có 528 cách mở rộng tâm từ. 480 cộng 48 bằng 528. Khi hành giả thuần thục 528 cách rải tâm từ này, hành giả sẽ kinh nghiệm 11 lợi ích của việc hành tâm từ mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya. Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát được trau dồi, được tu tập, được thực hành, được làm thành cổ xe, được làm thành nền tảng, được an trú, được củng cố và thọ trì đúng cách, thì 11 lợi ích có thể trông đợi. Thế nào là 11? 1. Người ấy ngủ an lạc. 2. Thức an lạc. 3. Không ác mộng. 4. Được loài người thân ái. 5. Các hàng phi nhân thân ái. 6. Chư thiên bảo hộ. 7. Không bị lửa, thuốc độc, binh khí xúc chạm. 8. Tâm dễ đắc định. 9. Sắc mặt trong sáng. 10. Lúc chết không rối loạn. Và 11. Nếu không đắc cao hơn, người ấy sẽ tái sanh phàm thiên giới. Tu tập tâm bi. Một khi hành giả đã tu tập tâm từ như vừa mô tả ở trên được rồi, thì việc tu tập phàm trù bi vô lượng sẽ không khó. Để tu tập tâm bi, trước hết hành giả phải chọn một người cùng phái với mình đang chịu đau khổ. Hành giả phải làm khơi dậy lòng bi mẫn đối với họ bằng cách suy xét đến nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu. Kế đó, lặp lại tứ thiền với ca si ná trắng, nhờ vậy ánh sáng sẽ sáng hơn, và dùng ánh sáng đó để thấy người ấy, rồi tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Xuất khỏi tam thiền, hành giả tu tập tâm bi đối với người đang đau khổ đó với ý nghĩ cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Làm như vậy nhiều lần, lặp đi lặp lại cho tới khi đắc sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền cùng với năm pháp thuần thục cho mỗi bậc thiền chứng. Sau đó, hành giả sẽ tu tập tâm bi như đã làm với tâm từ, đó là tu tập cho bản thân, cho một người hành giả thích, cho một người hành giả không thích cũng không ghét, và một người hành giả oán ghét, cho đến tam thiền, tới khi các ranh giới được phá bỏ. Muốn tu tập tâm bi đối với những chúng sanh không có phương diện đau khổ nào rõ ràng cả, hành giả phải suy tư trên sự kiện rằng mọi chúng sanh chưa giác ngộ đều phải cảm thọ những kết quả của điều ác mà họ đã làm trong quá trình lang thang qua vòng sanh tử luân hồi. Vì vậy, có lúc phải tái sanh trong bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Hơn nữa, mọi chúng sanh đều đáng thương, vì họ chắc chắn không thoát khỏi cái khổ của già, đau và chết. Sau khi suy xét như vậy, hành giả cũng tu tập tâm bi như đã tu tập tâm từ, tức là tu tập đối với chính bản thân mình và hai loại người thông thường cho đến tam thiền, tới khi các ranh giới được phá bỏ. Sau đó hành giả còn phải tu tập tâm bi theo cùng 132 cách mà hành giả đã tu tập tâm từ, đó là 5 phạm trù không nêu rõ, 7 phạm trù có nêu rõ, và 120 phạm trù theo phương hướng 5 cộng 7 cộng 10 nhân 12 bằng 132. Tu tập tâm hỷ. Muốn tu tập tâm hỷ phạm trú mudita, hành giả phải chọn một người cùng phái với mình và đang hạnh phúc, người mà hình ảnh của họ làm cho hành giả sung sướng và người mà hành giả rất thích được thân thiện với họ. Kế tiếp, hành giả lặp lại tứ thiền trên ca si ná trắng, nhờ vậy ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn, rồi dùng ánh sáng ấy để thấy người đó và tu tập tam thiền trên đề mục tâm từ, xuất khỏi tam thiền và tu tập tam thiền tâm bi. Xuất khỏi tam thiền tâm bi và tu tập tâm hỷ đến người đang hạnh phúc ấy với ý nghĩ cầu mong con người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công y đã đạt được. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, cho đến hành giả đạt đến sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, cùng với năm loại thuần thục cho mỗi thiền chứng. Kế tiếp, hành giả tu tập thiền tâm hỷ cho chính bản thân mình và ba loại người thông thường lên đến tam thiền, cho tới khi các ranh giới đã được phá bỏ. Cuối cùng, tu tập tâm hỷ đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo 132 cách. Tu tập tâm xả. Muốn tu tập tâm xả vô lượng hay phạm trú xả Upekkha, trước hết hành giả phải thiết lập lại tứ thiền trên ca si ná trắng, sau đó chọn một người cùng phái với hành giả và còn sống. Đối với người này, hành giả không thương cùng không ghét, có thái độ dựng dân và tu tập tâm, từ, bi và hỷ đến họ cho đến tam thiền, rồi xuất khỏi tam thiền và suy xét đến những bất lợi của ba phàm trú, từ bi hỷ đó, nghĩa là thấy chúng vẫn gần với lòng thương yêu, với ưa và ghét, với hạnh diện và vui mừng. Sau đó suy xét đến tứ thiền, y cứ trên xả là an tịnh hơn, rồi hành giả tu tập tâm xả đối với người mình không ưa, không ghét ấy với ý nghĩ. Con người hiền thiện này là kẻ thừa tự của nghiệp riêng của y, lặp đi lặp lại điều này nhiều lần cho tới khi hành giả đạt đến tứ thiền và năm loại thuần thục của nó, với sự hỗ trợ của tam thiền thuộc từ bi và hỷ. Không bao lâu, hành giả sẽ phát triển được tứ thiền thuộc xả này. Sau đó tu tập xả đến một người hành giả kính mến hoặc thân ái, đến một người rất thân và đến một người hành giả thù ghét, rồi lại đến chính bản thân hành giả, đến một người kính mến hoặc thân ái, một người không thương không ghét và một người hành giả thù ghét, cho tới khi phá bỏ được ranh giới giữa hành giả và mọi người. Cuối cùng tu tập tâm xả vô lượng này tới tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo 132 cách đã nói ở trên. Đến đây hoàn tất việc tu tập bốn phạm trú hay tứ vô lượng tâm. Tu tập bốn thiền bảo hộ, bốn đề tài thiền tâm từ, niệm ân đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ. Sở dĩ gọi là bốn thiền bảo hộ vì chúng bảo vệ cho người hành thiền khỏi các loại hiểm nguy. Chính vì lý do này mà việc học và tu tập chúng trước khi tiến hành tu tập thiền minh sát là điều đáng phải làm. Ở trên chúng ta đã thảo luận về cách làm thế nào để tu tập tâm từ rồi. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ chỉ bàn về việc tu tập ba loại thiền bảo hộ khác còn lại. Chúng ta hãy bắt đầu với niệm ân Đức Phật. Tu tập niệm ân Đức Phật. Tùy niệm Phật hay niệm ân Đức Phật, Puttanusati có thể được tu tập bằng cách nhìn vào chính ân đức của Đức Phật, dùng công thức mà Ngài đã thường xuyên đưa ra trong các bản kinh. Itipiso Phagawa, Đức Thế Tôn là như vậy. 1. Arahant. 2. Samma Samputo. 3. Vijakarana Sampano. 4. Sugato. 5. Lokavidu. 6. Anuttaro Purisadamma Sarathi. 7. Satta Deva Manusanam. 8. Putto. 9. Pagawati. Những ân đức này có thể được giải thích tóm tắt như sau. 1. Đức Thế Tôn này, sau khi đã diệt tận mọi phiền não, là bậc đáng cúng dường, Arahant. 2. Ngài đã tự mình đạt đến sự giác ngộ viên mãn, Samma Samputo, chánh biến tri. 3. Ngài toàn hảo cả minh lẫn hạnh, Vijakarana Sampano, minh hạnh tốt. 4. Ngài chỉ nói những gì đem lại lợi ích và chân chánh, Sugato, thiền thuệ. 5. Ngài biết rõ các thế gian, Lokavidu, thế gian dạy. 6. Ngài là bậc điều phục những người đáng được điều phục, không ai bằng được, Anuttaro, Purisadamma Sarathi, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. 7. Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, Satta Deva Manusanam, thiên nhân sư. 8. Ngài là bậc giác ngộ, Putto, Phật. 9. Ngài là bậc sở hữu may mắn nhất những quả nghiệp công đức đã làm trước đây. Bhagava. Thế Tôn, bây giờ chúng ta sẽ nói đến cách tu tập định, chẳng hạn như với ân đức thứ nhất, Arahant, ứng cúng, theo Visuddhi Magga, thanh tịnh đạo. Từ Bali, Arahant có 5 cách định nghĩa. 1. Vì Ngài đã hoàn toàn tiêu diệt, không còn dư tàn mọi phiền não và những tiền khiên tật, khuynh hướng quen thuộc, nhờ vậy đã tự mình xa lìa chúng, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant, ứng cúng. 2. Vì Ngài đã cắt đứt mọi cấu uế với gươm thánh đạo A-la-hán, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. 3. Vì Ngài đã bẻ gãy và tiêu diệt mọi cây căm của bánh xe duyên khởi, bắt đầu với vô minh và tham ái, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. 4. Vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng, nên Đức Phật được các hàng phạm thiên, chư thiên và loài người vô cùng kính trọng. Do đó, Ngài là bậc đáng cúng dường, Arahant. 5. Vì Ngài không bao giờ làm những điều ác bằng thân, khẩu và ý, dù ở nơi vắng vẻ, kín đáo, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. Muốn tu tập thiền này, hành giả phải ghi nhớ 5 định nghĩa này thật đầy đủ để tụng đọc, sau đó lặp lại tứ thiền Kasina trắng hay tứ thiền hơi thở, nhờ vậy ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn, sau đó lặp lại tứ thiền hơi thở hoặc Kasina trắng, nhờ vậy ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn, rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một hình ảnh của Đức Phật mà hành giả nhớ được với lòng yêu mến và kính trọng. Khi hình ảnh Phật được rõ ràng rồi, hành giả hãy xem đó như Đức Phật thực sự và tập trung tâm trên đấy. Nếu trong quá khứ hành giả đã may mắn gặp Đức Phật, thì hình ảnh của Ngài có thể tái hiện. Trong trường hợp này, hành giả cũng phải tập trung vào những ân đức của Phật, chứ không chỉ hình ảnh Ngài mà thôi. Nếu hình ảnh của Đức Phật thực không xuất hiện, thì trước tiên hãy xem hình ảnh mường tượng đó như Đức Phật thực, rồi hồi tưởng lại những ân đức của Ngài. Hành giả có thể chọn một định nghĩa về Arahant nào mà mình thích nhất, lấy ý nghĩa của ân đức ấy làm đối tượng, và hồi tưởng đi hồi tưởng lại nhiều lần ý nghĩa ấy kể như Arahant. Khi định tâm của hành giả phát triển và mỗi lúc một mạnh hơn, hình ảnh của Đức Phật sẽ biến mất, và lúc này hành giả sẽ chỉ duy trì định tâm trên ân đức đã chọn, cứ tiếp tục tập trung vào ân đức đó cho tới khi các thiền chi sanh lên. Mặc dù với thiền này hành giả chỉ có thể đạt đến cận định, hành giả cũng có thể tập trung vào những ân đức Phật còn lại theo cách như trên. Tu tập quán bất tịnh. Thiền bảo hộ thứ hai là quán bất tịnh trên một tự thi. Muốn tu tập thiền này, hành giả cũng phải thiết lập lại tứ thiền hơi thở hoặc Kasina trắng, nhờ vậy ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn, rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một xác chết khủng khiếp nhất, cùng phái với hành giả mà hành giả đã từng thấy, dùng ánh sáng để thấy xác chết đó chính xác như khi hành giả đã thực sự thấy nó trong quá khứ. Khi đã thấy nó rõ rồi, hãy làm cho nó xuất hiện thực ghê tởm đến mức có thể được, tập trung vào đó và ghi nhận bất tịnh, bất tịnh. Ba tích khu la, tập trung trên đối tượng bất tịnh của tự thi cho đến khi học tướng. Uggaha nimitta trở thành tờ tướng. Ba ti paga nimitta, học tướng là hình ảnh của tự thi giống như khi hành giả thực sự thấy trong quá khứ, và là một cảnh tượng kinh dị, đáng sợ và gớm ghiếc. Nhưng tờ tướng lại giống như một người tay chân to lớn đang nằm đấy sau khi đã ăn uống đầy bụng, tiếp tục tập trung vào tờ tướng ấy cho tới khi hành giả đạt đến sơ thiền và rồi tu tập 5 loại thuần thục của sơ thiền. Tu tập niệm sự chết. Thiền bảo hộ thứ ba là niệm sự chết. Marana Mutsati theo kinh Đại Niệm Xứ và Thanh Tịnh Đạo, niệm sự chết cũng có thể được tu tập bằng cách dùng một tự thi mà hành giả đã thấy. Do đó hành giả nên lặp lại sơ thiền với tính chất bất tịnh của một tự thi, và với tự thi bên ngoài ấy kể như đối tượng, suy xét thân này của ta đây cũng có cùng bản chất phải chết như vậy. Quả thực, nó sẽ chết giống như tự thi này, không thể nào tránh khỏi trở thành như thế này. Bằng cách giữ cho tâm tập trung trên tự thi ấy và niệm tưởng cái chết của chính mình, hành giả sẽ thấy rằng ý nghĩa kinh cảm Samvega được đánh thức dậy hay phát triển với trí kinh cảm này. Có thể hành giả sẽ thấy thân của mình như một xác chết bất tịnh như vậy, tưởng tri rằng màng căn Life Faculty trong tự thi ấy đã bị cắt đứt. Hành giả tập trung vào sự vắng mặt của màng căn tuổi thọ với một trong những ý tưởng sau. Một, cái chết của ta là chắc chắn, còn mạng sống là không chắc. Hai, chắc chắn ta sẽ chết. Ba, mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Bốn, chết, chết. Hãy chọn một trong bốn câu trên và niệm tưởng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Tiếp tục tập trung vào hình ảnh vắng mặt, mạng căn, thọ mạng, trong chính xác chết của hành giả, cho tới khi các thiền chi khởi lên. Mặc dù với đề mục thiền này, hành giả chỉ có thể đạt đến cận định. Tóm tắt, như ở trên đã đề cập, bốn đề mục thiền, tâm từ, niệm ân Đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ, bởi vì chúng bảo vệ người hành thiền khỏi những hiểm nguy. Trong kinh Mê Ghi Giá, một bài kinh thuộc tiểu bộ Khuddaka Nikaya có nói, muốn loại trừ dục tham, quán bất tịnh phải được tu tập, loại trừ sân, tâm từ phải được tu tập, và niệm hơi thở cần phải được tu tập để cắt đứt những tư duy lan man. Theo bài kinh này, quán bất tịnh được xem là vũ khí tốt nhất để loại trừ dục tham. Nếu hành giả lấy một tự thi làm đối tượng và xem đó như là bất tịnh, thì đó gọi là tính chất bất tịnh của một thể xác vô thức. Còn nếu lấy 32 thể phần của một chúng sanh và thấy chúng là bất tịnh như kinh Girimananda trong Tăng Chi Bộ Kinh đã mô tả, thì gọi là tính chất bất tịnh của một thân sống hay hữu thức. Cả hai hình thức quán bất tịnh này đều là lợi khí cho việc loại trừ dục tham. Vũ khí tốt nhất để loại trừ sân hận là tu tập tâm từ, và để loại trừ tư duy tán loạn là niệm hơi thở. Hơn nữa, khi tính căn trong thiền lơi lỏng và tâm cùng nhục, vũ khí tốt nhất là tu tập niệm ân Đức Phật. Khi tâm kinh cảm lơi lỏng và hành giả cảm thấy chán với việc hành thiền, thì vũ khí tốt nhất là niệm sự chết. Hôm nay chúng ta đã bàn về cách tu tập bốn phạm trú và bốn thiền bảo hộ. Trong bài giảng kế, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập thiền minh sát, bắt đầu với pháp hành thiền tứ đại và phân tích về các loại sắc khác nhau. Các lợi ích của thiền chỉ Samatha. Trước khi chấm dứt bài giảng này, tôi muốn đề cập một cách tóm tắt mối liên hệ giữa thiền chỉ và thiền minh sát. Trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật có nói, này các tỳ khưu, các ông nên tu tập định. Vì tỳ khưu có định sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là, và thế nào là các pháp vì ấy tuệ tri như chúng thực sự là. Sự sanh khởi của sắc và sự hoại diệt của nó, sự sanh khởi của các cảm thọ, của các tưởng, của các hành và sự hoại diệt của các cảm thọ, của tưởng và các hành ấy, sự sanh khởi của thức và sự hoại diệt của thức ấy. Do đó, vị tỳ khưu có định sẽ tuệ tri năm uẩn, các nhân của năm uẩn, cũng như sự sanh khởi và sự hoại diệt của chúng. Vì ấy thấy rõ ràng do sự sanh khởi của các nhân mà năm uẩn sanh, và do sự diệt hoàn toàn của các nhân ấy mà năm uẩn cũng diệt hoàn toàn. Thiền chỉ Samatha mà chúng ta đã bàn luận trong hai bài giảng đầu và bài giảng hôm nay tạo ra năng lực định mạnh. Chính ánh sáng của định này sẽ cho phép hành giả thấy được danh sắc chân đế để hành minh sát. Với năng lực định thâm sâu, mạnh mẽ ấy, hành giả có thể thấy rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc và các nhân của chúng. Sự trong sáng rõ ràng này là một lợi ích lớn xuất phát từ thiền chỉ. Hơn nữa, thiền chỉ còn cho hành giả một nơi nghỉ ngơi trong thiền minh sát. Do phân biệt quá nhiều nên mệt mỏi có thể phát sanh. Trường hợp như vậy, hành giả có thể trú vào một bậc thiền nào đó một thời gian để nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi này sẽ làm cho tâm hành giả được tươi tỉnh trở lại, và sau đó có thể trở lại với công việc minh sát. Như vậy, bất cứ khi nào mệt mỏi phát sinh, hành giả có thể nhập thiền để an dưỡng trở lại. Đây là những lợi ích của thiền chỉ mà hành giả cần phải nhớ khi chúng ta bước sang bài giảng sau về thiền minh sát.